mỗi tuần một câu chuyện.
Kim Dung xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên tần số FM 877.7 kênh VOVC. Và như thường lệ thì chương trình Mỗi tuần một câu chuyện sẽ chia sẻ với quý vị những câu chuyện về những con người thầm lặng, làm những công việc ý nghĩa giúp ích cho người cho đời. Và trong 30 phút sắp tới của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, người đã có 22 năm thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, để được lắng nghe những câu chuyện xoay quanh công việc đặc biệt này. Và quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi để có thể đặt câu hỏi và giao lưu với khách mời thông qua số hotline của chương trình 1800-1234 hoặc qua live stream trên fanpage VOV College và Sinh viên Tương lai. Thưa quý vị, công tác cứu nạn cứu hộ là một công việc rất đặc thù, công việc luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm rình rập. Nhưng với lòng đam mê và trách nhiệm với nghề, Trung tá Nguyễn Chí Thành đã lập được nhiều chiến công, cứu được nhiều người, bảo vệ nhiều tài sản cho nhân dân. Và hiện tại thì anh đang là một trong 5 gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Anh đạt được danh hiệu những tấm gương thầm lặng mà cao cả thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bằng khen của Bộ Công an. Đặc biệt, mới đây, Trung tá vừa được Thủ tướng và Bộ Công an tặng bằng khen tham gia cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và xin được gửi lời chào tới Trung tá Nguyễn Chí Thành. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
Xin chào MC Quỳnh Dung. Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Thì hôm nay bản thân tôi rất là vinh dự và vui được đến để trò chuyện với chương trình ạ.
Dạ, và để bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ đến với một số câu hỏi nhanh nha anh. Dạ, em được biết là anh có một biệt danh được độc độ đặt là Thành Mì Tôm. Và anh có thể chia sẻ về cái tên này đúng không ạ?
Bản thân thì tự lập từ nhỏ cho nên sống một mình thì cũng hay ăn mì tôm để sống qua ngày. Dạ. Để cho nó nhanh, để mình không phải nấu ăn. Cái thứ hai là khi vào thực hiện nhiệm vụ trong ngành thì cái món mì tôm là nhanh, gọn và lẹ, và tác chiến thì nó cũng nhanh so với thực tế. Cho nên là cái biệt danh Thành Mì Tôm là có từ đó.
Dạ. Và lý do mà vì sao mình lại chọn ngành này ạ? Có một cái cơ duyên hay lý do đặc biệt nào mà khiến anh chọn và gắn bó với nó suốt một thời gian qua không ạ?
Thì cái cơ duyên là do trước đây thì gia đình thì sống ở Củ Chi, thì xung quanh thì có sông nước. Thì từ hồi nhỏ thì cũng chứng kiến nhiều cảnh là người dân bị tai nạn, 2 đến 3 ngày thì nổi lên thì cơ thể không còn nguyên vẹn. Và trước khi thực hiện đi lính năm 2001 thì trong gia đình thì cũng có hai đứa em bị đuối nước. Thì khi vào cái đi nghĩa vụ quân sự thì sau 4 tháng quân trường thì được vào cái đơn vị, thì thấy có cái tổ công tác này rất là ý nghĩa, cho nên bản thân làm đơn tình nguyện xin qua để thực hiện nhiệm vụ.
Dạ. Và có bao giờ anh nghĩ nếu mà không làm nghề này thì mình sẽ làm nghề nào khác không ạ?
Thì đến thời điểm này thì hơn 22 năm làm nhiệm vụ công tác cứu nạn cứu hộ này thì cứu được nhiều người và tìm được nhiều thi thể để bàn giao cho chính quyền địa phương cũng như là gia đình, và tìm được nhiều cái tang vật vụ án để phá án, thì công việc này nó mang cái tính nhân văn và ý nghĩa rất là sâu sắc, và đặc biệt lòng yêu thương con người, mình cứu cái còn trong cái mất. Cho nên là hơn 22 năm rồi thì bây giờ cái công việc này nó đã ăn vào máu của mỗi cái bộ chiến sĩ. Nếu bây giờ chọn lại thì tôi vẫn chọn cái nghề này để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ cao cả này.
Dạ, như vậy là thưa quý vị thính giả, chúng ta có thể lắng nghe những cái lý do mà anh Thành đã gắn bó với công việc này 22 năm và chúng ta thấy được là ý nghĩa của công việc này như thế nào đúng không ạ? Và thưa quý vị thính giả, trong quá trình công tác thì Trung tá Nguyễn Chí Thành không chỉ hoàn thành tốt công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt mới đây, Trung tá Nguyễn Chí Thành cũng tham gia đoàn hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ của Bộ Công an. Và anh Thành ơi, được biết là khi mà các anh nhận lệnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia lực lượng cứu hộ thì chỉ có một tiếng đồng hồ để chúng ta có thể chuẩn bị. Vậy thì ngay thời khắc đó anh có cảm xúc như thế nào ạ?
Thì sau khi mà nhận lệnh từ từ chỉ huy để thực hiện nhiệm vụ quốc tế thì trong thời gian rất là ngắn, gọi là hỏa tốc, thì bản thân là rất là cảm giác rất là vui, hạnh phúc và tự hào vì lần đầu tiên là được tham gia cái đoàn công tác để làm nhiệm vụ quốc tế. Đây là một cái vinh dự rất là lớn cho bản thân và cũng đại diện là lực lượng cứu hộ của Việt Nam để làm nhiệm vụ quốc tế. Và bên cạnh đó, ngoài tự hào ra thì bản thân cũng cùng với đồng đội cũng rất là lo lắng vì đây là chưa có tiền lệ, cái thứ hai là chúng ta chưa có kinh nghiệm về công tác cứu nạn cứu hộ động đất, và cái lo nữa là thời tiết bên đó là rất là lạnh, và cái thứ ba nữa là có thể là những có những cái dư chấn tiếp theo thì cũng rất là lo lắng là trước khi đi lên đường làm nhiệm vụ.
Dạ, như vậy theo lời anh Thành kể thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều những khó khăn từ điều kiện thời tiết rồi đến trang thiết bị, đúng không ạ? Và theo như báo đài đưa tin thì anh và đồng đội đã cứu được nam thiếu niên 17 tuổi và tìm thấy được 14 thi thể nạn nhân. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả những cái kỷ niệm hay thời khắc đáng nhớ nhất của anh trong cái chuyến cứu nạn cứu hộ đặc biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ này ạ?
Khi qua bên nước bạn thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cũng như là đồng đội thì chúng tôi đã khắc phục được những tất cả những cái khó khăn đó, và chúng tôi đã thể hiện được cái bản lĩnh tinh thần của người Việt Nam là không ngại khó, không ngại khổ, và sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ thiêng liêng là cứu người. Thì một cái kỳ tích xảy ra ở thời điểm đó là chúng tôi đã kiên trì đào bới và sử dụng những cái biện pháp nghiệp vụ như là những cái phương tiện hiện đại và đã tìm kiếm được một cái cứu sống được nạn nhân 17 tuổi, là một kỳ tích thời điểm đó, được các nước trên thế giới, đặc biệt là chính quyền địa phương của nước Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất là cao về cái năng lực, về cái tinh thần cũng như là những cái phương tiện hiện đại của Việt Nam mình.
Dạ vâng ạ, đó không chỉ là cái thành công của anh cũng như là đồng đội, mà em nghĩ là tất cả mọi người, người dân Việt Nam của chúng ta thì cũng đều luôn hướng về cái vụ thảm họa đó tại Thổ Nhĩ Kỳ và cũng rất là tự hào với những thành tích mà anh và đồng đội đã đạt được ạ. Thưa quý vị, và chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện đang được phát trực tiếp trên fanpage VOV College và Sinh Viên Tương Lai. Hiện tại thì live stream đã có rất nhiều những lượt like, chia sẻ và rất nhiều những lượt bình luận. Và Quỳnh Dung cũng xin phép được đọc một trong những bình luận của quý vị. Mời anh Thành cùng lắng nghe nhé. Dạ, có một vị thính giả ở trên trang fanpage tên là Lương Bảo đã đặt một bình luận như thế này. Xem nhiều những thông tin trên báo đài thì tôi biết được là anh Thành đã tham gia rất nhiều những nhiệm vụ cứu hộ với độ nguy hiểm cao. Vậy thì có bao giờ anh hối tiếc vì những vụ cháy lớn có những người phải chết hoặc là đồng đội bị hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ không? Và vì sao ạ?
Thì xin được cảm ơn quý khán giả. Thì bản thân thì đến thời điểm này thì rất là tự hào về công việc này. Và chưa bao giờ cảm thấy là nuối tiếc về một vấn đề gì hết. Vì chúng tôi là những người lính cứu nạn cứu hộ, là chúng tôi xả thân, là không ngại khó, không ngại khổ để cứu cái còn trong cái mất. Thì tiếc là những cái vụ là chúng tôi là ngoài khả năng của mình là mình không có thể là cứu sống được hết. Còn về cái tinh thần trách nhiệm là chúng tôi đã thực hiện một cách là tốt nhất và khẩn trương nhất. Thì chúng tôi rất là tự hào về cái công việc của mình. Thì chúng tôi nếu mà cho chọn lại thì chúng tôi vẫn thực hiện cái nhiệm vụ cao cả này.
Thưa quý vị, ngoài việc mà tham gia đi đầu trong nhiệm vụ cứu hộ quốc tế thì anh Thành còn nổi tiếng là luôn xung phong với những nhiệm vụ khó khăn nhất trong nước. Và vào thời điểm tháng 11 năm 2019 thì anh đã được Bộ Công an điều động ra Cao Bằng để thực hiện nhiệm vụ đưa hài cốt nạn nhân đã rơi xuống hang 3 năm. Và theo như báo đài đưa tin thì hang này rất là nhỏ và sâu, mà đã sâu thì thường sẽ thiếu dưỡng khí, rất là nguy hiểm khi mà cứu hộ. Và trong thời khắc đó thì có giây phút nào đó anh nghĩ là liệu rằng mình sẽ bỏ cuộc không ạ?
Thì mình được là trui rèn qua thực tế là cũng hơn 20 năm tính từ thời điểm đó, thì cái trách nhiệm, cái truyền thống của lực lượng phòng cháy chữa cháy TP.HCM nói riêng và công an TP.HCM nói chung là được cả nước và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng. cái đó là một cái trách nhiệm
dạ.
và cái sự động viên của các cấp lãnh đạo, cho nên là chúng tôi là quyết tâm để thực hiện bằng được cái nhiệm vụ này. Thì ngoài cái đường xá khó khăn, thời tiết và cái hang này rất là nguy hiểm, sâu, có thể là hiếu dưỡng khí, có thể hy sinh, nhưng mà với cái kinh nghiệm, bề dày kinh nghiệm và cái phương tiện hiện đại và cái sự quyết tâm
dạ.
thì chúng tôi đã thực hiện được cái một cái nhiệm vụ không tưởng, đó là xuống hang là sâu trên 220 mét và có khả năng là có khí độc. Nhưng mà chúng tôi thứ nhất là may mắn là cái hang này có thời điểm là thiếu dưỡng khí, nhưng
dạ.
có những đoạn là có dưỡng khí, cho nên rất là may mắn chúng tôi bằng các biện pháp nghiệp vụ và đã thành công và xuống hang và đã thu dọn được cái bộ hài cốt đưa lên khỏi miệng hang. Thì có những cái thời điểm là chúng tôi phải dừng lại để hít thở sâu và để lấy tinh thần. Cái nhất là mình có hai luồng suy nghĩ, một là mình xuống mình có thể là hy sinh, thì mình có thể là để lại gia đình mình, cha mẹ mình, vợ con của mình. Thì cái luồng thứ hai, nếu mình dừng lại thì cái nạn nhân này á thì sẽ mãi mãi nằm lại ở dưới hang, không ai đưa lên được, thì cái nỗi đau của người ở lại, người thân của họ đó thì sẽ mãi mãi. Cho nên với tinh thần trách nhiệm cao và lòng yêu thương người của người lính cứu nạn cứu hộ, chúng tôi là chấp nhận là cái phần hy sinh vì mình để thực hiện bằng được nhiệm vụ này. Và khi lên miệng hang thì được chính quyền địa phương và đặc biệt là người thân của họ đó, họ quỳ xuống, họ cảm ơn lực lượng vì đã 3 năm rồi không lực lượng nào mà giúp đỡ được họ, nhưng mà chúng tôi đã làm được.
Dạ, và đây có phải là cái vụ mà khó khăn và nguy hiểm nhất mà anh đã từng trải qua trong suốt cái quá trình công tác của mình không ạ?
Thì tính đến cái thời điểm đó là quả thật là đây là một cái vụ là quá nguy hiểm và rất là khó khăn.
Dạ vâng ạ. Và quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện cùng với khách mời là Trung tá Nguyễn Chí Thành. Và chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên tần số FM 877.7 kênh VOVC. Và quý vị cũng đừng quên tương tác với chúng tôi qua hotline 1800-1234 hoặc qua livestream trên fanpage VOVC và Sinh viên Tương lai. Và hiện tại thì Quỳnh Dung đã nhận được tín hiệu từ thư ký bên ngoài của chương trình là có rất là nhiều những quý vị thính giả đã gọi về số hotline để có thể chia sẻ câu chuyện với Trung tá Nguyễn Chí Thành ngày hôm nay. Và quý vị ơi, tổng đài của chúng ta vẫn đang mở và quý vị hãy tương tác và bình luận cùng với chúng tôi thật nhiều ở trên livestream, ở trên trang fanpage VOV College và Sinh viên Tương lai. Dạ, và trước khi mà chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của những quý vị thính giả đầu tiên, thì em cũng được biết là cái vụ mà anh Thành chia sẻ là những vụ mà phải gọi là kinh điển nhất đúng không ạ? Dạ, và ngay bây giờ thì chắc là khi vừa nghe xong cái chia sẻ của anh Thành thì cũng đã có vị thính giả đã gọi về trang fanpage và em xin phép được mời bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, alo.
Dạ, alo.
Dạ, chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện xin được chào anh chị ạ. Dạ, anh chị có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
Dạ, em nghe rõ ạ.
Dạ, không biết là ngày hôm nay khi mà gọi về chương trình với nhân vật của chúng ta là Trung tá Nguyễn Chí Thành thì chị có câu hỏi gì hay là chia sẻ gì muốn chia sẻ với anh Thành không ạ?
Dạ, dạ, em xin chào anh Thành ạ.
Dạ, dạ xin chào chị ạ.
Dạ, tôi vô tình nghe được anh đang phát thanh trên đài.
Dạ.
Tôi mừng quá. Cũng giới thiệu với anh, chị tôi là người mang bầu á, được anh cứu trong cái đám cháy ở chung cư Carina.
Dạ.
Và chị ấy cũng đã sinh ngay sau khi khỏi đám cháy.
Dạ.
Nay cháu cũng đã được 6 tuổi và thiệt là gia đình tôi cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ.
Một lần nữa thay mặt gia đình xin chúc anh luôn mạnh khỏe, thành công trong công tác của mình. Hiện giờ thì chị tôi đang đi công tác.
Dạ.
Có cháu của tôi ở đây.
Dạ.
Con chào chú Thành hay con?
Con chào cô chú Thành.
À, chú Thành chào con nha.
Cảm ơn chú Thành.
Dạ. Rồi.
Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Vụ này thì em được biết là diễn ra vào năm 2018 đúng không anh?
Dạ.
Và nó từng gây chấn động một thời tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì bây giờ ngay thời khắc bây giờ thì anh có thể chia sẻ lại cái vụ đó để lại cho những ấn tượng gì không ạ?
Thì cái vụ đó thì bản thân đến giờ vẫn còn xúc động. Thì nhớ ngày hôm đó là không thể ca trực nhưng mà là ca nghỉ.
Dạ.
Nhưng mà do là cháy lớn cho nên lãnh đạo là điều động phải lên để hỗ trợ. Thì khi bản thân lên thì nhận được cái lệnh là phải bằng mọi cách là nhanh nhất có thể là để tiếp cận ở trên sân thượng để đưa những nạn nhân bị mắc kẹt trên đó xuống. Thì khi lên thì tôi nhìn xung quanh thì rất là nhiều nạn nhân, nhưng mà trong đó là có một nạn nhân cần phải là ưu tiên hàng đầu, đó là một cái chị là sắp sanh, thì mặt là bơ phờ và rất là mệt mỏi, là có dấu hiệu sanh. Thì cho nên là tôi cùng một đồng chí nữa là dùng biện pháp nghiệp vụ là đưa nạn nhân này xuống đất bằng cột thang bộ mà khiêng bằng tay. Thì mặc dù là trên 20 tầng rất là mệt, bản thân là muốn xỉu luôn, nhưng mà cố gắng là để đưa xuống. Thì khi đưa được nạn nhân này cho xe cấp cứu và chở đi bệnh viện, thì trên đường đi thì được thông tin là nạn nhân này đã chuyển dạ. Đó, cho nên thì bây giờ gặp lại thì rất là xúc động. Rất xúc động vì mình làm được cái việc làm vì mình cứu người mà. Thì khi nạn nhân an toàn và hạnh phúc là mình cảm giác rất là vui mừng.
Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Và ngay lúc này thì Quý Dung cũng nhận được tín hiệu của chương trình là có thính giả tiếp theo gọi về số hotline 1800-1234, và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ.
Alo, anh, dạ chào ạ. Bạn. Dạ, bạn đang nghe dạ, rõ tín hiệu từ chương trình chưa ạ?
Dạ. Em chào chị MC Quỳnh Dung ạ. Và em chào anh Thành ạ. Là em tên Hưng và hiện đang là học sinh lớp 12 ở Tây Ninh. Và em đã biết anh từ trước qua chương trình trên đài phát thanh truyền hình Tây Ninh, và em rất ngưỡng mộ anh. Và thì hôm nay có dịp thì qua chương trình này thì em muốn được nghe anh chia sẻ. Và em có đam mê và muốn trở thành một chiến sĩ cảnh sát cứu hộ cứu nạn, nhưng mà gia đình em thì không đồng ý cho em theo nghề thì vì sợ nguy hiểm á. Dạ, thì anh có lời khuyên nào cho em để tiếp tục cho em theo đuổi nghề không ạ? Và muốn làm công việc này thì mình cần có những tố chất gì ạ?
Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn câu hỏi của bạn. Và với câu hỏi này thì em xin được nhờ anh Thành sẽ chia sẻ cùng với bạn ạ.
Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì với một cái góc độ là người lính chữa cháy cứu nạn cứu hộ thì tôi sẽ tư vấn cho bạn. Cái thứ nhất á, thì mình có hai cái cách để mình tham gia cái lực lượng cứu nạn cứu hộ. Một là mình sẽ đăng ký thi đại học như là sinh viên bình thường. Cái dạng thứ hai là chúng ta sẽ đăng ký là đi nghĩa vụ quân sự. Thì trong cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là rất là nhiều bộ phận để chúng ta có thể là tham gia, tùy theo vào cái khả năng của chúng ta, là cái công tác tham mưu và công tác chiến đấu. Thì tùy vào cái năng lực và cái sở trường của mình là mình có thể là mình đăng ký. Thì theo tôi nghĩ thì nếu chúng ta có lòng đam mê thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó để chúng ta thực hiện bằng được cái nhiệm vụ của mình. Vì tôi nghĩ là cái việc làm công tác cứu nạn cứu hộ chữa cháy thì nó mang tính chất là rất là nhân văn. Thì tôi cũng rất là mong muốn bạn là tiếp tục là theo đuổi cái nghề này, và rất là mong muốn là sẽ được là đồng đội của bạn. Cảm ơn bạn.
Dạ vâng ạ, và xin được cảm ơn phần chia sẻ của anh Thành. Dạ, và cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả vừa rồi cũng đã gọi về và tương tác với chúng tôi qua fanpage ạ.
Dạ, em cảm ơn ạ.
Dạ. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ trực tiếp của Trung tá Nguyễn Chí Thành với những quý vị thính giả đã gọi về. Và quý vị cũng đừng quên tổng đài 1800-1234 vẫn đang mở, và quý vị hãy tiếp tục gọi về. Và ngoài ra thì quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua live stream trên fanpage VOV College và Sinh viên Tương lai để có thể trò chuyện với khách mời ngày hôm nay là Trung tá Nguyễn Chí Thành. Và anh Thành ơi, được biết là nhờ những cống hiến và thành tích xuất sắc trong công việc mà ngày 16 tháng 3 vừa qua thì anh đã được Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ tặng căn nhà ở xã hội. Và trong những ngày qua thì cuộc sống của anh và gia đình đã thay đổi như thế nào ạ?
Thì quả thật là đến cái thời điểm này thì bản thân tôi vẫn còn xúc động.
Dạ.
Thì rất là biết ơn các đồng chí lãnh đạo Mạnh Thường Quân cũng như là đồng chí đồng đội trong suốt thời gian công tác là luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và tạo điều kiện. Và đến thời điểm này là được sự quan tâm như thế là chúng tôi là có được một cái căn nhà mà cái sự mong ước của vợ chồng tôi và hai đứa con và nay đã thành hiện thực. Đối với bản thân tôi thì là quá tầm, không có thể là lo được.
Yeah.
Thì nhờ sự quan tâm như thế thì bản thân rất là biết ơn. Và bản thân hứa là sẽ luôn thể hiện được cái kinh nghiệm của mình để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, là chạy đua với thời gian để cứu cái còn trong cái mất, để giúp đỡ người dân và thực hiện cái nhiệm vụ là truyền lửa cho thế hệ trẻ.
Dạ.
Và truyền dạy những cái kinh nghiệm để có những cái lực lượng kế thừa để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ cao cả này.
Dạ vâng, và với bản thân em thì em nghĩ rằng ngoài những thành tích, ngoài những tấm bằng khen mà anh đã đạt được trong quá trình công tác, thì cái sự tin tưởng và tình cảm từ những người đồng đội, từ những người xung quanh của mình, hay là từ những nạn nhân mà anh đã từng cứu, đúng không ạ? Chính là những cái niềm vui và thành công trong suốt cái quá trình công tác của mình, đúng không anh? Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp mỗi tuần một câu chuyện trên tần số FM 877.7MHz của kênh VOVC. Và trước khi mà tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ít phút dành cho quảng cáo ngay sau đây.
Chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, bà con hãy tải app 114. App 114 là kênh thông tin thông báo nhanh về các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn đến lực lượng chức năng, vừa giúp người dân tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn một cách nhanh nhất. App 114 với nhiều tính năng, gọi 114, gọi bằng hình ảnh trực tiếp, yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng, tin phòng cháy, chữa cháy, tôi an toàn. Tải app 114 ngay trên ứng dụng CH Play và App Store. App 114 hỗ trợ nhanh khi bạn cần.
Dạ vâng, quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình phát thanh trực tiếp mỗi tuần một câu chuyện. Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Còn bây giờ, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một tiểu phẩm ngắn ngay sau đây. Gia đình ông Hoàng sinh sống bằng nghề thu mua ve chai hơn 30 năm tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trong gian nhà nhỏ hẹp chất đầy phế liệu như chai nhựa, giấy cạc tông và nhiều vật liệu dễ bắt lửa khác đang được chất đầy. Trong gian nhà vừa ở vừa kinh doanh, nguồn điện lại để gần nơi đun nấu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Ông Hoàng từ phường trở về, trên tay cầm tờ thông báo.
Bà ơi, tôi lên phường mới về rồi nè.
Rồi, im ru. Chắc lại đi te rẹt ở đâu nữa rồi. Cửa nẻo để trống rơn. Có ngày mấy ăn trộm nó vô, nó lấy hết, không còn cái quần mặt cho coi. Bà ơi,
dưới đây nè, đang trong bếp nấu cơm đây ông ơi. Kêu gì mà sùm à. Mà ông xuống đây nhanh đi, tôi có cái này không coi nè.
Đây, tôi đây, cái gì đâu bà.
Nè, tôi thấy quảng cáo máy massage trên điện thoại nè ông. Tôi thấy bán rẻ lắm nha, mua một cái nha ông. Dạo này tôi hay bị đau lưng, đau chân á. Mua cái này đi ông, có 3 triệu à.
Thôi, mua cái gì mà mua. Tiền đâu mua. Tôi á, mới nhận cái thông báo ở trên phường xong đây. Những cái hộ á, mà vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh như là nhà mình này, là bắt buộc á, phải mua cái bình chữa cháy. Giấy đây nè, cầm đọc đi. Không mua là bị phạt. Tiền không có mà mua bình, ở đó bị đập máy massage.
Thì mua máy massage trước đi ông. Còn mấy cái bình này khi nào mua trả được. Có đời nào tôi thấy kiểm tra nhà mình đâu mà ông sợ. Mai mốt khi nào mà có đợt kiểm tra thì thế nào phường họ cũng báo. Lúc đó hay đi mua cũng có sao đâu nè.
Thôi, tôi lại bà. Bà làm ơn á, bà để tiền mua mấy cái bình chữa cháy đi. Nè, bà nhìn nè, nhà mình ấy thì bằng có cái bậm tay à. Bà nhìn ra cửa đi, toán là phế liệu, chai nhựa, rồi 3 cái túi ni lông ha, rồi sắt vụn này, kín hết cái lối mà ra vào luôn. Đây, còn cái viết của bà nữa, bà nhìn đi, bên trái cái lò ra thì bà để son nồi, chén bát tùm lum, rồi cái bên phải ấy, thì bà để mấy cái thùng giấy cạc tông. Rồi bà cũng chắc đóng lên ở trên đó. Mấy cái vỏ chai nhựa, nước mắm, nước tương đồ, xài hết ấy, thì cũng không chịu vứt đi, cũng để bên dưới. Rồi cái lò cũng ở đây luôn. Chưa hết nha. Còn cái ổ cắm điện ở bên trên này, khói bụi ấy, riết là bà nhìn nó đen xì luôn. Thì tôi thấy mà cũng mắc mệt. Giờ còn đòi mua máy massage, mua về chắc ôm mà ngủ, chứ chỗ có đâu mà để.
Ông nói hay quá à, sao không dọn phụ tôi đi? Mà có mùi gì khét ông?
Đâu, tôi có ngửi thấy cái gì đâu. Mà bà cứ đứng đó lướt điện thoại màn hình hoài đi. Thôi, tôi đi lên nhà trên đây. Nói chuyện với bà riết mắt chán.
Ông ơi, cháy cái nồi thịt kho trong bếp của tôi rồi ông ơi.
Thì bà lấy nước bà tạt vô đi, tôi kiếm đồ tôi dập lửa.
Trời, tôi tạt rồi, mà lửa nó còn lớn hơn đó ông ơi.
Trời ơi, sao bà lấy cái bình rượu gạo bà tạt?
Nó lớn quá, chạy đi.
Chạy đi, trời ơi, có ai ngoài cửa không? Cứu với.
Ôi, tôi nhớ.
Dạ, quý thính giả và anh Thành thân mến, chúng ta vừa được theo dõi tiểu phẩm an toàn phòng cháy trong hộ gia đình. Dạ, anh Thành ơi, vậy thì theo anh thì hộ gia đình cần phải trang bị những cái gì để có thể đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư ạ?
Thì cái thứ nhất đối với hộ gia đình chúng ta là chúng ta phải sắp xếp vật dụng dễ cháy xa nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất là khoảng 2 mét trở lên.
Dạ.
Cái thứ hai là chúng ta phải trang bị những cái phương tiện chữa cháy như là bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc,
yeah.
Rồi búa để phá vỡ công trình và đèn để chúng ta sử dụng khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Và chúng ta phải có những cảnh báo là tắt tất cả các thiết bị nguồn lửa, nguồn nhiệt khi ra khỏi phòng,
yeah.
Ra khỏi nhà.
Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến, Quỳnh Dung tin rằng là qua những chia sẻ của anh Thành thì cũng hy vọng rằng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng đã có thêm cho mình những thông tin cần thiết về trang bị những cái vật dụng chữa cháy trong hộ gia đình, khu dân cư, và hơn hết là chúng ta hãy nâng cao ý thức cảnh giác và hãy phòng cháy hơn là chữa cháy quý vị ha. Dạ vâng ạ, và rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Thành ạ. Dạ, vào năm 1955, trong một lần thăm đơn vị phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội, thì Bác Hồ của chúng ta cũng đã chúc là Bác chúc các chú thất nghiệp. Đây là lời chúc dành cho các chiến sĩ đang công tác trong lực lượng phòng cháy chữa cháy. Dạ anh Thành ơi, vậy thì có bao giờ anh muốn mình sẽ thất nghiệp hay không ạ? So với những cái công việc khác lúc nào cũng mong muốn có việc đều đều ạ.
Thì đối với cái công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì đối với lực lượng chúng tôi là rất là mong muốn là sẽ thất nghiệp,
yeah.
Là sẽ không có việc để làm. Vì mình có việc để làm thì những cái thiệt hại, những mất mát của người dân rất là lớn. Thì cũng mong qua chương trình cũng mong là người dân chúng ta là luôn có ý thức về cái công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ. Mình tự trang bị cho mình những cái kỹ năng để mình phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi để khi có những sự cố xảy ra là sẽ giảm thấp nhất cái thiệt hại do cháy nổ và những tai nạn sự cố sẽ xảy ra.
Dạ vâng ạ, và rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Thành ạ. Thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã quan tâm và lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Và thưa quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 11 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên tần số FM 877.7 kênh VOVC, và chương trình cũng live stream trực tiếp trên fanpage VOV College và Sinh viên Tương lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Điền, kịch bản đạo diễn Nguyễn Điền, Hồng Ân, Vũ Duy, Quỳnh Dung, dẫn chương trình Quỳnh Dung, kỹ thuật Ngọc Bảo, Quang Thắng, Anh Sang, Liêm Lô, Thanh Thảo. Thưa quý vị, và để khép lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc được viết riêng cho Trung tá Nguyễn Chí Thành, ca khúc mang tên Viết Về Anh, sáng tác Viết Hùng, Hồng Phúc, trình bày ca sĩ Giang BTM.
Xa gia đình anh vào ăn cơm linh, bước vào đời với ước nguyện tương lai, chỉ anh hùng sương gió phủ đời trai, chọn thanh xuân anh xin nguyện hiến dâng, tìm rừng trào nơi vực sâu thăm thẳm, cuộc chiến này bao mất mát đau thương, tiếng kêu gào nơi lửa cháy vực sâu, thân xác này mẹ nói chẳng nề chi, anh là thế người anh hùng xương gió, lao mình vào nơi dốc thẳm vực sâu, biến cố nào không mất mát người ơi, anh lặng thầm nguyện dốc sức vì quê hương. nơi biển lửa vực sâu ngàn cánh trời. Thương vợ con đêm ngày bao nhớ mong, có hạnh phúc nào bằng bên gia đình. Mẹ tự hào con tôi là anh hùng.